Bây giờ tới phần năm vật. Năm vật, năm món, tài, sắc, danh, thực, thì. Mà đây nó năm vật, thì nói theo chữ Nho thì gọi là ngũ vật đó. Thường thường nói chúng ta đắm mê ngũ vật. Ngũ vật là cái gì? Đây kể nè, tài, sắc, danh, thực, thì là năm vật của loài người. Người có thể xuất gia thì trong năm vật đã đoạn được ba thứ, chỉ còn hai thứ ăn và ngủ mà thôi, nên đủ duyên so sánh với người tại gia là hơn. Tuy nhiên, nếu người tại gia mà không ham lợi chi nghĩa, không phạm tà dâm, không thích hư danh, không cầu ngon ngọt, không lì ngủ ngủ quá lượng, thì cũng không hại gì đến con đường bồ đề. Năm nó sắc, thinh, hương, vị, xúc là năm dục chung cho tất cả chúng sanh trong cõi dục, đều bởi do ái tham mà khởi. Bản tiết nói lìa tham ái là căn bản, trước nhất là lìa tham năm dục. Thật hay không bị chi nhiễm bởi năm món dục thì được siêu việt ra ngoài cõi dục hoặc được quả tu đầu là đó. Ở đây mới chỉ cho chúng ta thấy năm vật. Năm vật mà đứng về phần thô thì gọi đó là tài, sắc, danh, thực, thì. Tài là tiền của, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, thực là ăn uống, thì là ngủ nghỉ. Ở đây nói rằng cái người xuất gia thì trong năm vật thô này đã lìa được ba cái. Tức là lìa được cái tham tài, vì mình là kẻ ăn mày đâu có tiền của, cho nên hết không có cái tham tài. Và mình xuất gia rồi thì đâu còn ái nhiễm sắc đẹp, cho nên lìa được cái sắc. Và xuất gia rồi thì đâu có làm ông này bà kia chức gì nữa, cho nên lìa được cái danh. Đó, thì tài, sắc, danh, ba cái đó, nếu mà thực tình, đây là tôi nói thực tình xuất gia. Còn mấy xuất gia mà chưa thực tình mà thì hiểu kể. Thì nếu thực tình xuất gia thì lìa được năm cái đó rồi. Còn nếu chưa thực tình xuất gia thì tôi không dám bàn. Thì như vậy rồi thực tình xuất gia thì chỉ còn có hai cái sai chót là ăn và ngủ, phải không? Nếu là vì còn phải ăn, còn phải ngủ thì cái đó đó nó còn hơi mất công đoạn chút. Còn nếu người tại gia thì so sánh người xuất gia thì tại gia còn đủ hết năm cái, cho nên về sự tu hành nó hơi khó hơn một chút. Tuy nói như vậy mà không phải khó hẳn, không phải là không thể tiến được. Bởi vì sao? Đây nói rằng nếu người tại gia mà không ham lợi phi nghĩa, tức là tiền của và cái nào phi nghĩa mình không ham, thì cái đó đối với tài cũng đâu có nhiễm. Rồi đối với người tại gia mà không có phạm với giới tà dâm thì đó là đối với sắc mình cũng không nhiễm. Người tại gia mà không thích đi danh thì đối với danh mình cũng không nhiễm. Thì như vậy tức là người tại gia cũng tiến tu được chứ không có chướng ngại được bồ đề chút nào, cho nên mà tuy khó mà cũng tiến được chứ không có cái gì đi quan. Đó là nói năm cái dục thô. Bây giờ nói năm cái dục tế. Năm dục tế là gì? Là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Thành ra ở trên chữ sắc, ở dưới này chữ sắc mà nó khác nghĩa. Ở đây chữ, ở trên chữ sắc là chỉ cho cái sắc đẹp, còn ở dưới này chữ sắc là chỉ cho tất cả cái gì có hình có tướng. Còn cái gì có hình tướng ra đều gọi là sắc. Thành ra chúng ta mắt thấy tất cả những hình tướng sự vật thì gọi đó là mắt thấy sắc. Tai nghe tất cả tiếng thì gọi là thinh. Mũi ngửi tất cả mùi gọi là hương. Lưỡi nếm tất cả vị gọi là vị. Thân xúc chạm tất cả sự vật lạnh nóng vân vân, đó là xúc. Thì như vậy trong năm cái này là cùng tất cả chúng sinh, ai cũng có đủ hết, ai cũng có đủ năm thứ này. Vì vậy cho nên đây nói rằng năm thứ này nếu mà chúng ta lìa được, không còn nhiễm tất cả hình sắc, không còn nhiễm tất cả âm thanh, không còn nhiễm tất cả mùi hương, không còn nhiễm tất cả những cái vị, và không còn nhiễm tất cả những xúc chạm, thì người đó đã vượt ra khỏi dục giới, như hôm rồi nói, có cõi kia là vực giới, sắc giới, vô sắc giới đó, trong ba cõi, mà nếu người nào đối với năm cái này mà không còn nhiễm thì chắc chắn là sẽ ra khỏi cõi vực giới, hoặc có thể chứng quả tu đạo hoàn. Đó là chỉ cho cái kết quả đối với năm vực, nếu ai mà tập được thì sẽ được kết quả như vậy. Bây giờ nói tới giới định về ba món học vô lậu. Đó. Nói theo cái từ chủ tàu gọi là tam vô lậu học. Đó. Tam vô lậu học tức là ba cái học vô lậu. Ba cái học vô lậu là sao? Đây tôi định nghĩa là rõ cái tên rồi sao sẽ nói. Chữ vô là không, chữ lậu là rơi, là lọt. Cũng thường thường tử dụ như cái nhà, nhà mình lợt mà có cái chỗ nào dột bị mưa mà nó dột lũng chảy nước thì chỗ đó theo chữ tàu gọi là lậu, mình thì gọi là dột, gọi lũng chảy cho nên nước nó rơi xuống thì ở đây cũng vậy. Nó là phàm cái gì mà còn rơi chìm ở trong ba cõi luân hồi thì gọi đó là hữu lậu, còn cái nào mà thoát ra khỏi cái dòng luân hồi thì gọi đó là vô lậu. Vô lậu là ra khỏi cái vòng luân hồi. Trên đã nói lìa tham ái, đây nói cái phương pháp để lìa tham ái là ở ba môn vô lậu học. Ba môn vô lậu học này cũng gọi là ba môn học tăng thượng. Tuy thông cả đại chủ thừa cho đến chú chính, nhưng ở chủ thừa rất là thiết yếu và rõ ràng, như so sánh pháp tu có cạn sâu thôi. Giới sở dĩ đè đẹp năm dục là nhân giới thanh định, thì sở dĩ đè đẹp các cái chấp ngã khiến cho nó không khởi được. Nhân định thanh vệ, vệ là chân trí, sở dĩ đoạn tất cả tà chấp như bình nước đục. Định có dụng công lóng trong, mà vệ có chức loại bỏ các cặn bã như được tâm đó. Đây nói ba cái món học để được giải thoát, tức là giới, định và vệ. Nhân giới mà được định, nhân định mà phát vệ, đó là cái chỗ mà căn cứ. Bởi vì tôi ví dụ trước cho quý vị thấy, ví dụ như bây giờ có một người Phật tử thọ năm giới, thọ tam quy và giữ năm giới. Bây giờ hôm nào đó người Phật tử ấy họ thấy tiền của người ta cho họ phát lòng tham, mà phát lòng tham thì tâm người Phật tử đó làm sao? Thì phải suy nghĩ, phải tính vô kế để mà làm sao cho đạt được theo cái ước tham của mình, là ăn cắp hoặc là tìm cách sang đoạt chẳng hạn. Thì khi mà nghĩ cách ăn cắp hoặc là sang đoạt đó, tức là phải vô vô. Mà vô vô thì tâm nó sao? Tâm nó loạn, phải suy nghĩ tính toán, cho nên gọi là loạn tưởng. Bây giờ người Phật tử đối với năm giới, tức là từ các thân cận trước cho tới không uống rượu, tâm mình nó vẫn đối tất cả những cái gặp những việc đó, mình không có tham, không muốn, không gì hết, thì cái như tâm mình nó yên. Bởi tâm mình yên cho nên khi từng ngày, ví dụ như tới giờ niệm Phật hay là tới giờ tham thiền, mình do mình niệm Phật thì nhớ Phật mà không có nhớ gì lộn xộn. Còn nếu mà mình thấy tiền tâm mình ham quá, vô ngồi niệm Phật thì sao? Nói niệm giờ đã cao phải nhớ tiền, phải không? Nhớ tiền tức là loạn, hoặc là ngồi tham thiền như vậy. Nên khi vừa ngồi thiền tâm mới vừa yên chút, cái tự nhiên nhớ cái chuyện đó, nó loạn. Còn nếu mình thấy mình không ham, không muốn, không muốn cho nên mình không nhớ, bởi không nhớ cho nên dễ định. Đó. Vì vậy cho nên nói rằng giữ giới mới thanh là định, nhân giới mà thanh định là dễ. Rồi từ định đó, định tâm mà nó yên tĩnh rồi mới phát ra trí huệ. Đó. Rồi có định rồi mới thanh ra trí huệ. Bây giờ tôi dùng cái ví dụ khác để cho quý vị thấy rõ hơn giới và định vệ. Sử dụng như bây giờ có một đứa bé học trò, mà cái này chắc hồi chưa ai cũng là học trò hết. Tự nhiên mình học, ví dụ ở trong một cái phố, căn phố, bà con anh em đông quá, tới hôm đó học bài, học nó chưa thuộc, mà người ta nói chuyện thân hết, thì lúc đó phải muốn học thuộc phải sao? Ngồi lại học bài nghe, lắp tay nghe cái này nghe cái kia nghe cái nọ, bài nó không thuộc, học nó không vô, thì trước hết phải sao? Phải làm sao cho thay mình nghe, thì tức là phải tránh được những cái ồn náo ở trên nhân, hoặc là vô cái phòng đóng cửa chính lại, vô phòng đóng cửa chính lại cho rồi không có nghe ồn nữa, thì lúc đó nó yên. Khi mà đóng cửa chính lại, ví dụ cho cái gì? Ví dụ cho giới. Tại khi mà đóng cửa chính rồi mình ngồi yên lại, không có gì ồn cực độ nữa, tâm mình nó mới yên xuống, thì gọi đó là định. Do định cho mình cố tình học hồi cái thuộc, đó là huệ. Còn nếu mà mình không có cái cảnh mà đóng cửa yên rồi hôm nay nói chuyện, hôm kia nói chuyện, ngồi đó học học hoài không thuộc, thì cũng như giờ mình không giữ giới vậy. Không chỉ giới, cứ gặp cái gì cũng tham, gặp cái gì cũng uống, gặp cái gì cũng tại hết. Rồi nó nói, tại sao tôi ngồi những sao sống được, tại sao tôi ngồi phát thiền loạn hoài, tại vì chính giới ngồi đây giới chuyện này chuyện nọ không, làm sao mà yên tâm được. Cho nên, nó là trước nhờ cái giới, rồi tới đó mới định, có định rồi mới phát mà trí huệ. Đó là trường hợp, ví dụ thứ hai. Bây giờ tôi thí dụ thứ ba nữa, ví dụ như cái đèn quý vị đốt để ngoài sân, gió này thổi qua, gió chỉ thổi lại nó đàn nó tắt rồi, rồi khi cái đèn bị đàn nó tắt thì lúc đó nó có sáng không? Nó mờ mờ. Bây giờ quý vị chỉ có đem cái ống khói ít lên, từng lên, cái gió nó không đàn nữa, thì lúc đó cái đèn sao? Đèn nó sáng à? Thì cái ống khói ví dụ cho giới. Và cái đèn mà tương nó đúng, không có bị gió đàn, ví dụ cho định, mà rồi nó phát ra ánh sáng là ví dụ cho huệ. Thì cũng là giới, định, huệ nó liên hệ nhau như vậy. Như vậy mà Đức Phật thường dạy, người Phật tử tu mà muốn cho tiến bộ thì trước phải giữ giới cho thanh tịnh, rồi từ đó mới tu các pháp môn kết quả. Chứ bằng giới không giữ thì mấy cái kia khó mà tu kết quả được. Đó là cái chỗ quan trọng của người tu. Mà nếu có giới, có định, có trí huệ thì tất nhiên mình sẽ phá được những cái gì. Ở đây nói rằng giới thì phải giữ lìa được năm vật là nhân giới thành định. Bởi vì do mình giữ giới cho nên đối tài các danh thực thì mình không có tham, mình không có đóng, không có nhiễm. Đó là mình lìa được năm vật. Phải lìa được năm vật cho nên tâm mình định. Ở tâm mình định cho nên đè bẹp được cái chấp ngã, đè bẹp cái chấp ngã. Khi mình sanh ra trí huệ rồi, tức là do định mà sanh ra cái chân huệ, thì cái chân huệ và chân trí đó nó có được tất cả những cái chấp tà chấp sai lạc. Do cái trí huệ chân thật rồi mới biết cái nào là sai, cái nào là bậy, mình chừa bỏ. Cho nên mới ví dụ là như cái đình nước đục, rồi do định để mà lóng nó xuống, rồi do huệ mà loại cái cặn bã ra, thì lúc cái nước nó thuần là trong. Chứ còn nếu định mà không có trí huệ thì sao? Ví dụ như giờ quý vị lấy một cái chậu hay cái thau hay là cái ly hay cái tách xuống như một cái giếng nước đục, múc lên một thau nước, nếu cái thau nước đó nó trong thì phải sao? Để yên lại. Nếu mà người nào để cái thao nước một lát quậy thì thao nước là sao? Để một buổi thì không trồng. Còn nếu mà để yên nó chừng 15 phút, 20 phút thì từ từ chặn lắng xuống. Lắng xuống rồi thì nước trong. Thì cái mà yên lại chặn lắng xuống là ví dụ cho định. Nhưng mà nếu mà chặn lắng xuống rồi, chừng cái để yên cho vài á, thì mai chiều nếu mà có ai cầm á, dậy ra thì nó đục nhào lại là như thường. Bây giờ muốn cho nước này phải được lại thì phải sao? Chịu khó lọc ra, khi nó lóng cạnh xuống là lọc ra một cái thao khác, bỏ cạnh ra, thì lúc đó ai có quậy quậy cũng không còn được nữa, phải không? Cũng vậy, cho nên người tu không phải dùng cái định không mà có thể giải thoát được. Người này không biết, nó tôi tu cố như là dùng một phương tiện gì đó chăm chú cho tụ cái tinh thần trở về định, phải định đó là sao giải thoát thì không có, do định rồi thoát là trí huệ đó mới dạn lập, mới chừa bỏ được tất cả những phiền não. Thành ra có trí huệ mới có thể giải thoát được, cũng như là do mình lọc rồi nước đó mới không có đục. Như vậy cho nên người tu mà định rồi và khởi trí huệ, trí huệ là chừa bỏ những cái xấu xa, chừa bỏ những cái chấp mê, lành mới hết được cái tham sân si. Và nếu định không thì định yên lúc rồi ai chọc tức thì cũng nổi dậy, cũng như thường chứ nó không hết được. Đó là cái chỗ cần yếu của sự tu hành đó. Đó là đã nói qua 5, 10 cái chữ và 5 món dục rồi,